Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, có một chuyện vừa mới xảy ra với tôi. Thật lòng tôi cũng không muốn kể, nhưng trong cái bầu khí tôi thấy thân thương quá, tôi xin kể cho các bạn. Chuyện xảy ra đêm hôm qua vào đúng lúc 12 giờ đêm, tôi bật dậy. Ở đây cũng đã có người biết chuyện này. Các bạn trẻ thân mến, tối hôm qua sau khi soạn bài giảng, tôi đi ngủ, chỉ muốn ngủ thật ngon để chiều hôm nay dâng lễ với các bạn. Và trong giấc ngủ ấy, tôi có một giấc mơ thế này. Tôi chở ba tôi đi vào một cái vùng đất rất là sâu, có lẽ là một cái vùng đất nhỏ, cái gọi là biên giới nào chăng. Thế thì trời mưa tầm tã, tôi cũng cố gắng chở ba tôi nhanh để mà về nhà. Thế thì chạy đến một cái đoạn quanh đó, chiếc xe của tôi dừng lại, và tôi thấy cái bánh xe ở phía trước đó, đậu ngay trước hình dáng của một người. Tôi vội vàng bước xuống, cho ba tôi bước xuống. Tôi nói với ba tôi rằng: bố ơi, hình như có người chết ở dọc đường. Thế thì bố tôi mới bảo là: đúng rồi, phải đưa về, phải đưa về chôn cất cho người ta. Thế thì tôi và bố tôi đi mọi cách, rất may chẳng hiểu sao có được những cái tấm bao người ta để ở những cái vùng đất sình đó, người ta đặt bao cát, lấy được cái tấm bao ấy, đưa cái xác chết ấy lên xe chạy về nhà. Chạy về đến nhà, tôi gọi mẹ và mấy người chị của tôi chạy ra để mà đưa cái xác này về. Thực ra tôi rất là quan trọng, tôi là người đặc trách cái từ đường phục sinh, rất là quan trọng về chuyện này. Thế thì khi mà người nhà chạy ra đó, thì vội vàng đưa cái bao ấy xuống. Trời mưa tầm tã, khi cái bao ấy được mở ra, không còn cái gì cả. Trời mưa đã làm rớt hết tất cả những cái thân thể của cái người ấy rồi. Trời đất ơi, tôi bàng hoàng, tôi sao mà thân thể của người ta lại không còn một cái gì thế này. Tôi la lên như vậy, tôi giật mình. Đúng vào lúc 12 giờ, tôi sợ hãi vô cùng. Tôi vội vàng tôi với lên. Trên đầu giường của tôi là một cái sâu chuỗi mân côi. Với lên, tới sâu chuỗi, với lên một cái, tôi nhìn thấy ngay một tấm ảnh. Các bạn biết tấm ảnh ấy là của ai không? Tấm ảnh ấy có một lịch sử. Cách đây 2 tuần, trên một chiếc xe lộng lẫy, người ta chở đến cho tôi một vị khách đặc biệt, một anh đảng viên. Một anh đảng viên, anh ấy nói với tôi thế này: cuộc đời của tôi không có cha mẹ. Cuộc đời của tôi không có cha mẹ. Cha mẹ anh chết khi anh mới có được 10 tháng tuổi. Vì thế anh không biết. Thế nhưng trong lòng anh lúc nào cũng có một cái khát khao là phải làm cái gì đó cho bố. Làm cái gì đó cho bố. Mặc dù anh không biết bố anh như thế nào cả, rất có thể bị đấu tố, bị giết chết ở đâu đó, chắc chắn là như thế. Thế rồi một ngày kia, trong một tai nạn vô tình, có một người nói với anh ta là: anh có tất cả đấy, thế nhưng anh có biết rằng bố anh chết ở đầu đường xó chợ mà anh không, cho đến ngày hôm nay anh không biết để mà lo mà báo hiếu cho cha mẹ. Chính câu nói ấy làm cho anh ta vô cùng là sợ hãi, vì chính cái khát vọng, cái trăn trở, cái điều mà anh ta không biết ở trong lòng. Thế thì người ta giới thiệu anh ấy đến với tôi, và từ trong túi áo ngực anh ta đưa cho tôi tấm ảnh này. Cầm bức ảnh ấy tôi cũng giật mình. Tôi chỉ bảo với anh như thế này: bố anh là người thương anh nhất, và suốt 50 năm qua bố anh vẫn là người đồng hành với anh. Vì thế việc anh đưa bố anh đến nhà thờ đó là điều chính đáng. Anh ấy bảo: thưa cha, con không có đạo gì cả. Từ từ rồi anh sẽ hiểu. Thế nhưng tôi yêu cầu anh ấy là phải trở lại đây. Tôi tặng anh ấy một cây thập giá. Tôi nói với anh rằng là mỗi đêm anh hãy cầm cái thập giá này đọc kinh, anh sẽ được bình an. Anh ấy bảo tôi rằng là: thưa cha, 50 năm qua chưa bao giờ con có một giấc ngủ bình an cả. Thế thì tối hôm qua khi xảy ra cái chuyện mà tôi nhìn vào cái bức ảnh ấy, đây là lần thứ hai tôi có một cái giấc mơ như thế này. Tôi sợ vô cùng, tôi đọc, tôi lấy chuỗi mân côi ra tôi đọc. Và đọc đến chục thứ hai thì thì buộc lòng tôi phải gọi điện thoại cho người mà đã giới thiệu anh này đến với tôi. Cô ấy cầm điện thoại, cô ấy bảo là sao mà giữa đêm mà cha lại gọi cho một người phụ nữ thế này. Tôi bảo hãy yên lặng để tôi nói cho chuyện vừa mới xảy ra. Tôi kể cho cô ấy nghe, cô ấy đang ngồi ở trước mặt tôi đây. Cô ấy nói cha ơi, cha nói làm cho con rợn hết cả người. Kính thưa cộng đoàn, đấy, và tôi thức đến sáng, tôi không sao ngủ được. Đây là điều xin kể với tất cả cộng đoàn, đặc biệt với các bạn trẻ. Một điều đã xảy ra với tôi, điều mà tôi không biết phải giải thích như thế nào. Tôi chỉ có yêu cầu cô ấy rằng hãy yêu cầu anh này phải bay từ Đắk Lắk vào đây ngay, và càng sớm càng tốt, để dâng một thánh lễ cho bố anh ta. Tôi chỉ biết nói lời ấy thôi, và tôi cũng không thể nào ngủ được cho đến sáng. Kính thưa cộng đoàn, điều tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn đó chính là có rất nhiều những cái bí ẩn mà chúng ta không biết, có rất nhiều những cái mà chúng ta không thể hiểu được. Thế nhưng cái ấy lại xảy ra từng ngày, từng giây, từng phút ngay bên cuộc đời của mình thôi. Khi người ta không hiểu làm cho người ta sợ hãi. Tại sao cái chết làm cho người ta, làm cho tan ra bối rối? Cái chết làm cho tan ra bối rối bởi vì người ta không hiểu. Cái chết đẩy người ta vào một cái tăm tối, tăm tối. Chính vì thế mà người ta chờ đợi một giây phút, giây phút mà có một đấng chết làm cho bức màn trong đền thờ xé ra làm hai. Và làm gì? Một kẻ dân ngoại đứng lên phải thốt lên: ô, người này quả thật là con Thiên Chúa. Phải chờ đợi đến giây phút bức màn ấy xé ra, người ta mới hiểu. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta dâng thánh lễ của niềm vui. Niềm vui là gì? Niềm vui của một mầu nhiệm. Đã nói là mầu nhiệm thì không một trí khôn con người nào có thể với tới được. Tôi dâng lễ lúc 5 giờ, tôi có nói với các bạn ở giáo xứ An Phú rằng ngày hôm nay đó sẽ làm cho tất cả những người khôn ngoan phải chới với. Ngày hôm nay tôi sẽ nhớ lại câu nói của Thánh Phaolô: ai là kẻ khôn ngoan? Ai là người khôn ngoan thông thái đâu? Ai là người khôn ngoan thông thái ở cõi đời này? Thiên Chúa sẽ biến tất cả những gì con người cho là khôn ngoan trở thành cái điên dại, và biến tất cả những cái điên dại lại trở thành sự khôn ngoan. Một mầu nhiệm ngay trước mắt chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay cũng là ngày để chúng ta lắng nghe lại câu chuyện mà rất có thể các bạn trẻ đã được nghe. Câu chuyện về Thánh Augustino. Thánh Augustino của chúng ta là một người được Chúa ban cho một trí khôn thông minh xuất chúng, tiến sĩ hội thánh. Và một ngày kia rất có thể chuẩn bị dâng lễ cho thánh lễ giới trẻ chăng, ngài vắt đầu vắt óc để mà nói cái gì đây, giải thích cái gì đây về mầu nhiệm Thiên Chúa cho các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, những con người có thể nói rất cứng đầu. Tuổi trẻ là như thế, không dễ dàng gì mà đón nhận cái điên dại. Thế thì suy nghĩ ở trong phòng, không suy nghĩ nổi, ngài phải bước ra bờ biển để làm gì? Để nhìn thấy trời cao là giường nào, để thấy biển mênh mông là giường nào, để có thể hiểu được Thiên Chúa cao sâu là giường nào. Thế nhưng biển thì cứ rì rào, sóng vỗ, để rồi người ấy cứ phải nhăn mặt mãi. Thế nhưng có một hình ảnh làm cho anh ta, làm cho thánh nhân cảm thấy là lạ kỳ, buồn cười và khó hiểu. Đó là một em bé cầm một cái chiếc vỏ sò múc nước biển đổ vào một cái lỗ, có lẽ là một cái hang của một con cua nào đó chăng. Thế thì thánh nhân đi qua đi lại, đi qua đi lại, sao thấy em bé này cứ làm vậy hoài? Ông ta mới dừng lại, kỳ lạ, và hỏi: em làm gì vậy? Cô bé nói: em muốn tát càn biển đông vào trong cái hang này. Vì thánh nhân kêu: trời ơi, em điên dại rồi, em điên dại rồi, làm sao em làm được cái chuyện này? Em bé ấy nói: chuyện ấy còn dễ hơn rất nhiều so với những gì ngài muốn thấu hiểu. Câu chuyện kết thúc ở đấy. Thế nhưng tôi không chấp nhận, tôi sẽ viết tiếp cho các bạn. Hay là các bạn nào có cái viết tiếp thì xin mời lên đây. Tôi sẽ viết tiếp thế này: sau khi nói câu nói ấy, em bé biến đi. Chính là thiên thần muốn mặc khải
cho Thánh Augustino. Và ngay lập tức Thánh Augustino chạy về phòng, quỳ sụp xuống dưới chân thập giá, khóc nức nở: Lạy Chúa, con là kẻ điên dại nhất thế gian này, con là ai mà dám hiểu được mầu nhiệm yêu thương của Ngài? Lạy Chúa, xin Ngài cứ đánh con, xin Ngài cứ sửa dạy con, xin Ngài cứ trị tội con, xin hãy sửa dạy con, đánh đập vào con để con hiểu Ngài cao sâu là dường nào. Kính thưa cộng đoàn, nếu nói về mầu nhiệm, con người không bao giờ có thể với tới được, sẽ làm cho những kẻ khôn ngoan chới bới. Thế nhưng chính khi con người tâm tối ấy lại là cơ hội để Thiên Chúa mặc khải. Sáng nay dâng lễ cho thiếu nhi, tôi hỏi các em rằng khi chúng con giải một vài toán khó mà chúng con không giải được thì làm sao? Chúng con sẽ thức đêm để giải, thức một đêm không được, bảy đêm liền cũng không được thì thế sao? Các em cảm thấy bị bó tay. Tôi nói các em là sao chúng con không nhờ một thầy nào đó thông minh giải được bài toán ấy cho chúng con? Đấy, một người thầy tuyệt vời sẽ giải thích được cho cộng đoàn, được cho em bé ấy giải được bài toán ấy. Kính thưa cộng đoàn, nói đến đây tôi lại thôi, tôi sẽ nói tiếp một chút về lời Chúa. Thế thì một đứa con có hiếu là làm sao? Một đứa con muốn đòi hiểu lòng của cha mẹ, hiểu được không? Không bao giờ nó có thể hiểu được. Làm sao nó có thể hiểu được lòng của cha mẹ? Một đứa con chỉ có thể hiểu được lòng cha mẹ khi nó để cho cha mẹ dạy bảo nó. Cha mẹ dạy bảo nó biết lắng nghe lời của cha mẹ. Khi ấy nó sẽ trở thành một đứa con ngoan. Một đứa con ngoan là đứa con có hiếu, là một đứa con hiểu được lòng cha mẹ. Và một đứa con bất hiếu, một đứa con không bao giờ nghe lời cha mẹ, không bao giờ nó có thể nói được tình yêu của cha mẹ cả. Nếu con nói chăng đó chỉ là sự môi gián dối, môi miệng mà thôi. Chính vì thế ngày hôm nay, để thấu hiểu được mầu nhiệm cao siêu, để thấu hiểu được tình yêu của Thiên Chúa cao sâu là dường nào, hãy để cho Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta. Hãy trở thành trẻ thơ, hãy trở thành dân nước của Ngài. Như bài đọc ca chúng ta lập đi lập lại: hạnh phúc thay dân nào được Chúa Trời làm Chúa. Thế thì ngày hôm nay Chúa dạy bảo chúng ta điều gì? Ngày hôm nay qua lời môi miệng của Môsê, Chúa nói với ông Môsê rằng hãy về nói với tất cả con dân đây này: hãy nghe đây, có dân nào như các ông các bà không? Có dân nào như quý anh quý bạn đây không? Mỗi ngày, mỗi tuần đều được đến đây để lắng nghe lời mang lại sự sống. Có dân tộc nào như các bạn không? Giữa muôn dân nước tôi đã chọn các bạn. Khi các bạn còn là một dân nhỏ nhất, khi các bạn còn là những con người tội lỗi nhất, tôi đã chọn và đem lòng yêu mến các ngài để kéo các bạn thoát khỏi tay Pharaoh, điều mà không một sức mạnh phàm nhân nào có thể làm nổi. Có dân nào mà được yêu mến như các bạn không? Có dân nào mà ban ngày sẽ được lắng nghe lời của Đức Chúa qua cột mây, và ban đêm được Chúa hướng dẫn đi trên cột lửa hay không? Vì thế, nghe đây hỡi Israel, hãy lắng nghe lời của Đức Chúa thì các ngươi sẽ được sống. Các ngươi sẽ được sống và con cái của các ngươi sẽ được sống. Anh chị em thân mến, các bạn thân mến, nếu các bạn muốn sống và sống hạnh phúc, hãy lắng nghe lời của Đức Chúa và lời ấy được khắc ghi trên bia đá. Thế nhưng con người có nghe không? Không. Bia đá con người đọc không? Chúng ta vẫn lắng nghe không? Chính vì thế Đức Chúa lại tiếp tục kế hoạch yêu thương của Ngài. Sẽ đến thời mà Thiên Chúa khắc ghi lời ấy vào trong trái tim. Lời của ta không còn khắc ghi trên bia đá nữa, mà lời ấy sẽ là một lời tỏ tình, khắc ghi vào trong trái tim của tất cả con người. Đức Giêsu Kitô chính là lời tỏ tình của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Ban cho nhân loại. Thế nhưng nhân loại có thể hiểu được lời tỏ tình ấy không? Đức Giêsu chính là một bài thơ bất hủ được ban cho nhân loại. Thế nhưng chúng ta là những con người kinh doanh, chúng ta chỉ có con số thôi. Chúng ta là những con người chẳng có hề ham muốn gì cái chuyện mà thơ ca gì cả. Vì thế mà áng thơ ấy quăng vào sọt rác. Đức Kitô chính là một bức tranh tuyệt hảo tặng cho con người. Thế nhưng chúng ta là những kẻ mù lòa. Chúng ta không biết giá trị được bức tranh ấy. Vì thế nó trở thành phiến đá bị con người loại bỏ, không có cần đến. Nói đến đây tôi lại nhớ năm 1997, trong một đêm hòa nhạc tưởng nhớ đến một người phụ nữ. Đó chính là công nương Diana. Công nương Diana, và trong đêm hòa nhạc tưởng niệm ấy đó, đã làm cho hàng ngàn người bật khóc, và không chỉ là những người tham dự trong buổi hòa nhạc ấy, mà cho tất cả những thính giả, gọi là khán giả trước màn ảnh nhỏ cũng không kềm nén được sự xúc động. Đó là sao? Đó là khi một ca sĩ kỳ cựu Elton John cất lên bài ca Candle in the Wind, ngọn nến lung linh trước gió. Khi mà chàng ca sĩ kỳ cựu này cất lên Goodbye England Rose, một giọng ca tuyệt vời, một bài ca chân thật trong một bối cảnh lịch sử, bài ca ấy đi thẳng vào trong trái tim của tất cả những người nghe, và ngay lập tức bài ca ấy trở thành một best seller của mọi thời đại. 33 triệu bản ngay tức khắc được bán đến cho mọi người. Tại sao thế? Bởi vì bài ca ấy tuyệt vời. Còn tuyệt vời hơn thế nữa khi bài ca ấy được ca bởi một giọng ca xuất chúng trong một thời khắc lịch sử, và chính vì thế làm cho tất cả những trái tim chung một nhịp đập. Kính thưa cộng đoàn, hình ảnh ấy cũng chính là hình ảnh gợi cho chúng ta hiểu phần nào về mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi. Đức Giêsu chính là bài thơ tình, Đức Giêsu chính là bài ca vấp thủ, bài ca từ trái tim của Ngài ca lên. Có một bài ca Đức Chúa đã hát, hát cho con người. Thế nhưng sao bài thơ ấy được tặng cho con người? Thế nhưng chúng ta là những kẻ thích tiền, không có thích nghệ thuật gì hết. Vì thế bài ca ấy được quăng vào một sọt rác. Cho đến lúc nào? Cho đến Đức Giêsu phải chết trên thập giá, Thánh Thần hiện đến, một người thầy tuyệt vời, một chàng ca sĩ tuyệt vời, để cất lên bài ca ấy. Để làm gì? Để đổi Đức Kitô, dù là trong thời khắc trên thập giá, vì những người kiếp đóng đinh không hiểu, cho đến ngày hôm nay cũng có những người không hiểu còn nghi ngờ, Đức Giêsu vẫn thốt lên mọi sự đã hoàn tất. Vì sao? Vì với một giọng ca tuyệt vời của Thánh Thần, tất cả nhân loại sẽ bật khóc để tỏ lòng sám hối.